Trauma nó giống như một cái thứ gọi là cái độc tố nó ở trong người mình mà nó ngấm lâu vậy á, và nó cũng sẽ thải ra.
Cho mình hỏi là không biết vừa rồi đó, là mình có nói là về vấn đề chia sẻ, thì mình có chia sẻ với các bạn tưởng là trong cái quá trình mình chữa lành là nó ok rồi, có nghĩa là đã thoải mái rồi. Trong cái trình mà gọi là nghe các bạn kia giải tỏa và giúp đỡ cho những bạn đấy, thì vô tình mình thấy là mình chưa có chữa lành mình hết, có nghĩa là mình vẫn còn trong cái vòng trốn tránh á, như cái hiểu không?
Dạ hiểu chị.
Thì mình hỏi là cái bước cuối cùng của chữa lành có phải là mình bỏ hết cái sự thật của bản thân ra để mà chia sẻ tất cả để mình vượt qua cái đó hay là không?
Thật ra chữa lành là cái mà chị làm cả đời, cho đến khi chị chết chị cũng không có hết chữa lành. Em nói nghiêm túc như vậy. Nó chỉ có thể trỗi lên khi mà chị làm một cái chuyện gì đó, xong rồi nó giật mình, chị nói là ủa tại sao mình lại hành động như vậy, tại sao mình lại khóc, tại sao mình lại cảm xúc bởi cái mảng này. Rồi khi đó chị mới tap, chị mới chạm đến cái chỗ đó để mà chị đào sâu hơn cái lý do. Em nói thiệt với chị, đến bây giờ em vẫn chưa hết chữa lành cho bản thân. Chẳng qua là bây giờ em self master, tức là tự thân em có thể chữa lành mọi thứ. Cái thời kỳ đầu, những cái đầu khi mà mình cần chữa lành, mình cần một người kế bên để cho mình biết được là mình bị sai chỗ nào để mình chữa lành cái chỗ đó. Nhưng mà sau cái thời gian mà khi mà thầy em nói với em là mày đã có thể sẵn sàng để chữa lành một mình và không cần thầy nữa, cái người thầy của chị sẽ cho chị biết được khi nào là chị tự self master. Còn bây giờ nếu như chị vẫn ở trong cái vòng luẩn quẩn là chị vẫn hình như là mình nhận ra là mình vẫn còn những cái mình chưa chữa lành, tức là thực ra chị vẫn chưa có trong cái quá trình chữa lành hoàn toàn, và nó sẽ không bao giờ chữa lành hoàn toàn nha chị. Tại vì sao em nói như vậy? Cái trauma cũ, ví dụ những cái biến cố hồi nhỏ lúc mà em xảy ra trong gia đình ba má của em, có thể em đã chữa lành cái đó, nhưng cái tổn thương kế tiếp mà em đạt được là gì? Sự lừa dối ở ngoài xã hội, người ta thấy mình người tốt, người ta lợi dụng, những cái đó cũng phải chữa lành đó chị, để cho mình tin người lại một lần nữa. Rồi bây giờ mình tin người một lần nữa, mình kết hôn, mình bị đổ vỡ, cái đó cũng phải chữa lành đó chị. Tức là cái cuộc đời của mình nó sẽ luôn luôn có sóng gió, rồi sau này con của mình nó sẽ làm những cái gì tổn thương của mình. Giờ mình có chữa lành, mình có tha thứ mình là một người mẹ như vậy được không? Rất nhiều điều chị sẽ chữa lành trên cái con đường chị đi, và đôi khi nó tổn thương mà chị không nhận ra được luôn. 5 năm, 10 năm sau, 20 năm sau chị mới nhận ra là tại vì cái thời điểm đó mình bị những cái này nọ như vậy đó. Cho nên là mình phải chữa lành chẳng hạn. Quay trở lại với câu hỏi của chị, đừng để cho bản thân mình bị trói buộc bởi cái chuyện là mình đã chữa lành hết rồi, bây giờ mình đã sẵn sàng đi giúp người khác. Chị vẫn có thể đi giúp người khác trên cái con đường chị self master, chị tự self healing. Chị đã biết cách chữa lành rồi, chị đã học từ em, chị đã chữa lành được bản thân mình rồi, thì bây giờ chị đã có một cái công thức chung. Công thức chung tức là mỗi lần mà mình cảm thấy mình được step back, đi vô lại đóng phòng một mình để dành cái thời gian này cho mình, để chữa lành cái khoảng cái thời gian này, để suy nghĩ về cái câu chuyện này, và không có được escape, không có được chạy trốn khỏi cái phòng đó, không có được đi ra khỏi cái phòng đó để đi kiếm chuyện này, nấu đồ ăn, làm chuyện này chuyện kia. Tại vì khi mà mình muốn chữa lành một cái gì á, cơ thể mình nó rất là khôn, nó sẽ kiếm cớ cho chị để làm một cái gì. Việc này mình cần làm gấp này, làm liền nghe không, kiểu như vậy đó. Thì khi cái cơ thể của mình hiểu được là không, mình phải ngồi đây và đối diện, mình phải tự hỏi mình tại sao cái lúc đó nó xảy ra chuyện gì, tại sao mình hành xử như vậy, tại sao mình suy nghĩ như vậy. Và chị cứ đặt tại sao nó sâu tới độ mà chị trào nó lên thành nước mắt. Thậm chí đôi khi chị là ói mửa luôn, đôi khi chị là đổ mồ hôi, chị sợ rợn người. Đó là cái cách release cơ thể của chị, nó release cái trauma đó ra khỏi người. Tại vì cái khoa học họ đã chứng minh trauma nó giống như một cái thứ gọi là cái độc tố nó ở trong người mình mà nó ngấm lâu vậy, và nó cũng sẽ thải ra. Có những cái thời kỳ đầu em healing, em ói mửa luôn, em khóc giàn giụa nước mắt nước mũi như con điên, đủ thứ hết á. Nhưng mà sau cái đó mình release rất là dễ. Những cái người mà khó để mà heal nhất là đàn ông, và em thấy rất tội nghiệp. Tại vì khi học để làm một life coach, em mới nhận thấy là cái áp lực của một người đàn ông á nó cao hơn phụ nữ mình rất nhiều. Phụ nữ mình có thể khóc, có thể ói, có thể mửa, người ta có thể nói là tội nghiệp. Nhưng mà đàn ông mà làm như vậy, có người ta sẽ nói là yếu đuối. Cái dần dần đàn ông để mà heal một người đàn ông, để mà chữa lành một người đàn ông, là mình phải có một cái năng lực rất cao. Bây giờ em đã có thể làm được điều đó với rất nhiều những cái khách hàng của em là nam. Em nhìn thấy được họ breakdown, họ đau khổ, họ khóc lóc. Và khi em học với thầy em mới hiểu được là con người là như nhau, không phải nam hay nữ gì ở đây hết, nam cũng có cảm xúc. Chẳng qua là không ai cho họ một cái environment, một cái môi trường để họ có thể chữa lành được. Đó là lý do tại sao em đem những cái kiến thức này về Việt Nam. Bởi vì nếu như chị không tin, chị sẽ Google, chị sẽ thấy là tuổi thọ của nam giới thấp hơn nữ giới cũng bởi vì cái này. Họ không healing được, họ không chữa lành được, họ không thoát ra được những cái đó. Nhưng phụ nữ mình, cái khả năng tự chữa lành của mình tự nhiên nha, là cao hơn đàn ông. Đàn ông họ không tự chữa lành được, đàn ông họ cần thầy, đàn ông họ cần người giúp. Và cái quan trọng nhất là họ phải kiên trì với họ để mà họ không có để cái tôi của họ tự giết chết họ sớm. Đàn ông tuổi thọ trung bình thấp hơn phụ nữ cũng bởi vì những cái này. Bị ung thư, rồi bị trầm cảm, rồi bị nghiện rượu, rồi đến thời kỳ họ già, cái đầu của họ bắt đầu lãng trí là bởi vì những cái tích tụ này á. Bởi những cái tích tụ trauma này làm cho họ, họ không muốn sống như vậy nữa, họ muốn chối bỏ họ. Nhưng mà nếu như em đem những cái kiến thức này về Việt Nam nó quá nặng. Em nói thiệt với chị là nó quá nặng. Tại vì người Việt Nam mình chưa đủ cái tầm để mà đối diện với cái này. Cho nên là khi em dạy, chị thấy là chị phải học với em từ rất lâu, gần cả hơn 6 tháng, 7 tháng. Bây giờ chị mới dần hiểu được chữa lành là cái gì, tự chữa lành cái gì. Nó giống như cái chuyện là ăn cái gì từ từ. Có nghĩa là mình lại để giải độc đó, là mình phải uống cái thuốc giải độc mỗi ngày giọt. Chứ không phải em đưa cho chị một liều xong chị nói chị uống cái này đi là chị sẽ chữa lành. Không phải, đúng không chị Vanessa? Chị có nhận ra vậy không? Cái chữa lành của chị nó đến từ cái chuyện chị kiên trì. Một ngày chị Vanessa coi video có nhiều lắm nha mọi người, đừng có tưởng giỡn. Có nghĩa là chỉ coi một ngày là thức dậy cho đến lúc đi ngủ là toàn coi video Nhi, mới tự thân chữa lành được như vậy. Tức là mọi người phải hiểu là khi kiến thức bạn nạp vô trong người, nó còn cần một cái quá trình để cho cơ thể của bạn nó dung nạp cái kiến thức đó và chấp nhận được là ok, mình chỉ có giới hạn như vậy thôi. Mình phải chấp nhận buông bỏ, mình phải chấp nhận bỏ hết, mình phải chấp nhận là mình không có siêu sao, siêu đẳng gì hết. Mình phải tha thứ cho mình ngày xưa, mình tha thứ cho lỗi lầm của mình, tha thứ cho những người xung quanh của mình, tha thứ cho xã hội. Và trên hết chấp nhận mình là một người như thế nào. Em hiểu cái cảm giác của chị, tại vì nhiều khi mình cảm thấy bất lực khi mà mình thấy người khác đau khổ như vậy mà mình không thể giải quyết cái trauma của họ ngay instant, ngay lập tức. Không được đâu chị. Có nhiều bạn của em hả, em giải trauma của họ mà còn phải mất cả 3 tháng. 3 tháng cho một cái trauma mà vẫn chưa xong. Nó giống như cái vòng luẩn quẩn á, đi ra đi vô, đi ra đi vô, đi lại đi vô, đi lại. Có những khách hàng của em cũng vậy. Có những người cả 6 tháng. Mỗi lần họ breakdown một chút, mỗi lần họ khóc một chút, mỗi lần họ khóc, họ không chịu nổi nữa, họ nói ok, dừng cái session ngày hôm nay, dừng cái buổi hôm nay. Họ muốn có thời gian để mà họ bắt đầu tự đẩy năng lượng họ lên lại, rồi họ sẽ tiếp tục chữa lành với em tiếp. Tức là có những người, người ta không có đủ dũng cảm để đối diện với cái chuyện chữa lành luôn. Và họ chấp nhận để họ ngồi họ đợi thêm 3 tháng, 6 tháng. Và có những người, người ta ngay lập tức như em. Tức là thầy em ép em vô góc tường, em khóc, em giải tỏa hết tất cả mọi thứ, nhưng em dám đối diện với nó. Cái đó gọi là dũng cảm. Dũng cảm không phải ai cũng có. Dũng cảm là cái mà mọi người nghe thì nó dễ, nhưng mà không phải ai cũng có cái tố chất đó. Không có phải ai cũng có cái lực để được dũng cảm, để dám đối diện với những cái đó.
Đúng, dạ. Mình cũng cảm thấy như vậy. Thấy là cái lúc mà nói chuyện với người ta, mình nhận ra thấy được điều mới. Thì mình nói là, nghĩa là mình cũng vẫn nghe lời Nhi. Làm xong, học xong rồi làm liền, học xong rồi làm liền. Và mình thấy là hiệu quả nhất.
Đúng rồi. Đó là cái cách nhanh nhất thôi. Chứ còn giờ mà ngồi học xong nghe là mình không có, không biết tới khi nào mình mới mình mới được trải nghiệm. Mình sống còn được bao nhiêu ngày trên thế gian này đâu. Em nói thiệt đó chứ. Đừng có quên là like, share và subscribe cái kênh YouTube của Nhi, và tiếp tục coi những cái video miễn phí của Nhi. Những bạn chưa coi hết video miễn phí của Nhi thì hãy tiếp tục bật loa thùng, loa ngoài, loa vân va vân vân, đeo tai nghe, đi tắm, đi ỉa, đi đái gì cũng nghe, hoặc nấu ăn gì cũng nghe. Những cái bạn mà chưa nhấn like, share và subscribe mà hỏi Nhi chị ý nghĩa của cuộc đời em là cái gì thì đây, ý nghĩa của cuộc đời bạn đây, ý nghĩa của cuộc đời bạn.